Cha Maes nói: "Cha, bé cưng của cha, ước gì con hiểu biết điều này. À này, con đừng nên đọc bất kỳ lời kinh nào một cách hờ hững. Khi cầu nguyện, con phải dành tất cả cho Chúa Giêsu. Các lời kinh chỉ như làn gió thoảng qua, nếu như tâm hồn không dùng sức mạnh của tình yêu đã khởi hứng cho mình và giữ chúng lại. Con biết đó, Chúa Giêsu không nghe lời kinh cố tình chia trí. Nếu con muốn người lắng nghe những thỉnh cầu của con, tâm hồn con phải kết hợp trọn vẹn với tâm hồn của người. Một kinh lạy cha hoặc một kinh kính mừng đọc với tất cả tâm hồn thì có giá trị hơn cả ngàn kinh lạy cha hoặc kinh kính mừng đọc chia lòng chia trí. Những cái máy ngôn từ chỉ là những chiếc cối xây gió. Một câu kinh mà thôi, nếu đọc cho đàng hoàng, cũng là một sự ngọt ngào dâng kính trái tim Chúa Giêsu và là một khuân nghiệp của các con. Thà đừng cầu nguyện còn hơn là cầu nguyện được chăng hay chớ, vì như thế là xúc phạm đến Thiên Chúa. Này bé cưng của cha, những lời từ tâm hồn của con phải là những lời ngợi khen và tôn vinh. Kính dâng Đấng đã dành cho con một vinh dự là lắng nghe con. Bé cưng của cha ơi, hồi ấy con có nói là cha phải gọt giũa những góc cạnh của cha. Quả thật, đó là điều cần phải làm. Nhưng hôm nay, vì là linh hướng của con, nên cha nói, đến lượt con cũng cần phải gọt giũa những góc cạnh của con mới được. Người cha thơ trẻ của con đang ăn miếng trả miếng với con đấy nhé. Còn hơn là ăn miếng trả miếng nữa đấy, cha chỉ dẫn cho con những phương thế nên thánh. Con thích nghe cha chọc quê. Này con của cha, bộ con không nhận ra cha vừa dạy vừa chọc quê con hay sao? Cha ơi là cha quá là câu nệ. Con vẫn còn láo lĩnh với cha linh hướng già nua của con đấy nhé. Chúng ta cùng cầu nguyện với nhau một lúc nhé. Vâng, cha thân yêu của con, bắt đầu đi. Người ta đang cho tôi tắm bùn. Nóng ơi là nóng, tôi đang nóng thật sự. Chúng ta hãy cầu nguyện, ước gì lời cầu nguyện của chúng ta cũng nóng bỏng như thứ bùn nóng bỏng người ta mới xát vào người con. Ngày 1 Tây tháng 8 năm 1978, chuẩn bị giờ cầu nguyện thầm lặng, tôi cầu nguyện với Thiên Chúa. Lời nguyện cầu của tôi không lê thê dài dòng, nhưng chứa đựng tất cả những gì tôi phải thân thưa với người. Chúa Giêsu chăm chú lắng nghe từng lời. Chúa không thích những lời xin xỏ tràn gian đại hải. Người muốn có hành vi hiến dâng đi liền với lời thỉnh cầu. Thiên đàng quảng phát rất nhiều, nhưng nhận lại từ dưới đất chẳng được bao nhiêu. Tôi thích đọc lời kinh đơn sơ sau đây với tâm hồn thành khẩn và sốt sắng. Lạy Chúa Trời của con, xin Chúa chúc lành cho các thân quyến, các ân nhân, các bạn hữu và những người thù địch của con. Xin Chúa bảo vệ Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục, Đức Vua, Hoàng gia và mọi thẩm quyền trong đất nước của chúng con. Xin Chúa phụ trợ những người nghèo khó, những người lữ hành, những người tật nguyền, những người yếu đuối, những người thống khổ và những người hấp hối. Xin Chúa quay trở những người lạc giáo và các tội nhân, đồng thời soi sáng cho những người thất trung. Amen. Lời kinh này tuy không dài nhưng chứa đựng tất cả. Tôi đọc quyển Các Thiên Thần. Trong quyển sách ấy, cha Gardner, một thần học gia của công đồng mới đây, đã viết: các mặc khải tư không phải là một xa xỉ phẩm dành cho giáo hội. Các mặc khải ấy là một lệnh truyền hướng dẫn cho giáo hội trong một thời điểm lịch sử nhất định, biết phải hành động như thế nào. Nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa, chính là hạ bệ một bản tính bất toàn nơi con người. Để khỏi dính vào vũng đất sét, chúng ta phải làm cho mình trở nên nhẹ nhàng bằng một lương tâm chính trực và trong trắng. Đọc và viết vẫn chưa đủ, chúng ta phải sống thực tại chân lý mới được. Nhìn nhận mình vô năng bất tài là một ân sủng đặc biệt, một ân sủng chúng ta phải đạt cho kỳ được bằng việc sẵn lòng chờ đón ánh sáng Thiên Chúa chiếu rải vào tâm hồn chúng ta.